Chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 6:08 sáng giờ Việt Nam. Giảng nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6, là ngày giỗ Đại Tường 3 năm, đúng là ngày hôm nay giỗ Đại Tường 3 năm của sư cô Liên Phương. Hôm nay cũng có cái nhân duyên lành chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử ở các nơi về cũng đông. Chúng tôi thì thông báo làm cái ngày giỗ Đại Tường sư cô Liên Phương là thân mẫu có giáng nhàn là vào ngày mai. Tuy nhiên hôm nay là ngày chính thức giỗ và cũng là một cái nhân duyên rất là kỳ đặc. Nghĩa là trong hai tuần mà quý thầy, quý chú, quý Phật tử nỗ lực làm xong cái chánh điện này. Lúc trước thì chỉ có cái khoảng quý chú, quý Phiện Nam ngồi phía dưới đó là chánh điện, ở phía dưới đó thờ Phật dưới đó. Còn ở đây là cái khu chánh điện của các cụ già lớn tuổi. Khi giáng nhàn sắp xếp để đưa các cụ qua phía bên kia thì thông được cái chánh điện nó rộng hơn. Thì nếu mà làm chắc cũng phải mất 2 tháng, không biết sao các thầy các chú nỗ lực, đúng sáng hôm nay là vừa xong âm thanh, các vị ở Hà Nội, Sài Gòn lên họ test cái âm thanh lại. Đợt này mình củng cố lại cái hệ thống âm thanh cho nó rõ tốt. Có quý Phật tử cũng phát tâm cái dàn âm thanh mình 1 tỷ đồng. Từ từ họ chỉnh được cái âm thanh tốt để quý vị ngồi dưới đó, quý vị lắng nghe được nó trọn vẹn cái âm thanh của chúng tôi. Gần như sắm sửa đến 2 tuần, quý Phật tử thấy chúng tôi giảng pháp, họ nghĩ rằng nói 2 tiếng nó mệt, cho nên họ làm cái âm thanh họ tự động do chúng tôi không kêu gọi hoặc tâm mà cúng dường cái dàn âm thanh này tốt, để các vị ngồi nghe dưới đó cho nó tốt. Ngày đầu tiên thì các vị kỹ sư đến chỉnh thì nó cũng hơi kêu rụt rẹt chút, chắc vài bữa là nó ổn định. Thì chúng tôi cũng không ngờ sao mà cái duyên đến sáng hôm nay nó là hoàn thiện từ âm thanh, rồi coi như là tất cả mọi thứ nó hoàn thiện đến sáng hôm nay vừa xong 3-4 giờ sáng. Thì những cái việc này nó cũng không phải là bỗng không, mà nó cũng từ nơi tâm thành mình mà cảm nên. Tất cả mọi việc nếu mình giữ lòng thành, bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính mình làm việc, thì tất cả sự việc đó nó sẽ đạt như ý muốn của mình. Còn nếu mình không có cái tâm chân thành cung kính, làm hời hợt, thì chắc là nó cũng không có theo cái ý muốn của mình đâu. Cho nên trải trường cái thời gian 2 tuần, chúng tôi tuy rằng đi Phật sự về rất là mệt, nhưng mà cũng hàng đêm lên để khích lệ các anh em huynh đệ. Quý thầy làm hầu như là thâu đêm suốt sáng. Thì tấm lòng thầm tình của quý thầy đối với Giấc Nhàn, cũng như đối với sư cô Liên Phương, cũng như là muốn đem cái pháp âm mà Giác Nhàn diễn nói về cái bộ văn sao của Ấn Tổ, để cho mọi người hiện diện có mặt ở đây được nghe, cũng như trên toàn thế giới đang online trực tiếp được rõ ràng, để người ta nghe được, người ta sanh tâm tỳ hỷ. Thì cái công đức này lớn lắm. Thì đôi khi quý thầy làm, nhưng mà đôi khi không có nghĩ đến chuyện này. Ít ai có cái tâm làm để mà mình mong có người khen, vân vân, những cái ý niệm mà thầy trụ trì được quý mến. Nhưng mà sau khi công việc xong rồi thì chúng tôi mới thấy cái sự nỗ lực phấn đấu hết lòng của quý thầy mấy chú ngày đêm lăn xả. Thì chánh điện chúng tôi như vậy thôi, và chắc để cũng 20 năm sau chứ không say sửa nữa. Có 2 tuần để sửa mà quý thầy quý chú cực nhọc, mà Phật tử không có cái chỗ để ngồi tu, nên chúng tôi không có sửa xây đổ mái làm gì lớn, đến đây là vừa lắm rồi. Cuộc đời mình mãn nguyện. Mãn nguyện nghĩa là chùa toan nhưng mà có ông Phật vàng ở trong đó. Phật này thiếp bằng vàng, bằng nhựa composite, nhưng mà vàng thiệt, người ta mạ lên trên đó. Ngoài cái chuyện về cái việc mà chùa tôn có ông Phật vàng trong đó, cái thẩm ý thâm sâu, nghĩa là chúng ta ở một cái nơi đơn giản nhưng mà trong tâm chúng ta có Phật. Đôi khi chúng ta ở nơi lầu đài gác tía mà trong tâm chúng ta phiền não không có Phật. Ấn Tổ ở sâu Linh Nham Sơn Tự, rất là đơn sơ, một cái túp liều đơn giản, nhưng mà tâm của Ấn Tổ luôn luôn có Phật A Di Đà. Đi đứng nằm ngồi một câu Phật hiệu, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, không lúc nào ngơi nghỉ. Làm việc bằng đầu óc thì để tập trung vào, sau khi làm việc xong quay lại giữ câu Phật hiệu thầm trong tâm, hoặc là nhếch môi, hoặc niệm ra tiếng, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng. Thì bất cứ con người này ở đâu, họ cũng có ông Phật ở trong tâm họ. Bởi vì họ nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại và tương lai nhất định họ phải sống chung với Phật, họ về họ ở chung với Phật. Còn con người đó họ tuy rằng giàu có, kiến thức thông minh, giỏi giang, nhưng mà trong tâm họ lúc nào cũng phiền não, bực tức, nhớ những chuyện bại hoại của người khác, tâm bất an. thì thân họ đang ở cõi trần mà tâm họ đã ký gửi nơi địa ngục, họ đã vào loài súc sanh, tâm họ đã ở trong loài súc sanh rồi, tâm họ đang ở trong địa ngạ quỷ, hàng ngày họ cứ nghĩ làm sao mưu toan tính toán để có lợi về mình. Thì cái phước thừa đời trước có, họ tím cũng ra tiền, nhưng mà tâm họ đang bị cái cảnh ngạ quỷ nó trói buộc trong đó. Rồi khi bỏ báo thân này, hai bàn tay trắng ra đi, để lại cho trần thế của cải vật chất, nhà cửa vợ con, rồi đeo mang theo cái nghiệp tham để phải vào loài ngạ quỷ, cái bụng như cái trống mà cái cổ như cái kim, ăn không được. Tuy nhiên những người còn sống đó chưa có nào vào làm ngồi lồi ngạ quỷ, nhưng mà họ vẫn tiếc tiền, họ ăn không được. Sợ hết tiền họ không mua gì họ ăn được. Còn các cụ ở đây tuy rằng nghèo, không có tiền vô đây với nhàn nuôi, nhưng mà hàng ngày ăn chay ngon. Các chú nó ăn, nấu cơm, các cụ ăn rất là ngon. Nghèo mà ăn vui, giàu mà bất an. Cho nên hôm nay tuy rằng chùa tôn thôi, nhưng mà chúng tôi cảm giác thấy rằng quý thầy hòa hợp, đoàn kết, sống theo tinh thần lục hòa, làm việc chung với nhau, không có cãi vã, nạnh hẹ gì cả, làm suốt đêm. Cho đến hôm nay nó xong cái ngày, sáng hôm nay 4 giờ sáng vừa xong là cũng vừa xong đúng cái ngày giỗ sư cô Liên Phương. Cho nên hôm nay ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính đối với chư tôn đức tăng ni, và ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây. Trưa hôm nay thầy nói nhà bếp đãi cơm ngon ngày giỗ. Hôm bữa cũng có lần cái ngày giỗ mẹ của thầy Nhuận Minh, chú Chánh Minh, ba của thầy Nhuận Minh xuất tiền làm một cái buổi cơm thiệt là ngon để cúng dường chư tăng. Đó là một cái tinh thần chung thủy, vợ chết rồi mà vẫn nghĩ đến. Đó là cái điều mà chúng tôi cảm phục, cũng như những người trong này. Ngày giỗ của cha mẹ mình, của vợ chồng mình, của con cháu mình, mình làm bằng cái mâm cơm chay, nếu không có tiền một mâm cơm đơn giản để lên bàn thờ cúng, hoặc giả nếu mà mình không có thờ ở nhà thì lên chùa, hoặc giả trong tâm niệm mình ở nơi xa xứ, xứ lạ quê người ở bên Mỹ mình không có thờ, nhưng bữa đó mình tụng một thời kinh, mình hồi hướng cho cha mẹ mình, phước này lớn. Vậy cho nên hôm nay không có đông, cho nên thành ra chúng tôi xuất tiền trong chúng để nấu buổi cơm hôm nay, lẩu đồ gì đó cho quý thầy quý cụ đồ dùng. Rồi bàn thờ hôm nay chúng tôi thiết đặt cũng lạ, nhờ mấy người may bàn thờ, thì cô Phật tử may màng Hồng Phúc ở Sài Gòn hồi trước là đầu tiên là cô cúng cái tượng Quan Âm của mình ở đây. Chúng tôi làm cái hồ, rồi chúng tôi để đặt cái tượng Quan Âm, mãi đến về sau thì che cái mái lớn lên mà để một tượng Quan Âm chính giữa, nó không có cần làm thêm hai tượng Di Đà với Thế Chí nữa, mà lấy cái mẫu của tượng Quan Âm, cái kích thước á, để mình làm cho nó phù hợp. Ba tượng vẫn để nguyên như vậy cho không có thay đổi, không phải chùa lớn thì mình thay đổi Phật đá hoặc lớn hơn, vẫn giữ cái tượng Quan Âm. Vì cái tượng Quan Âm này kỷ niệm từ xưa đến giờ, ăn nên làm ra từ cái tượng Quan Âm này. Thì cô Hồng Phúc may màng cũng nghe chúng tôi dỗ bà cụ, cái rồi cụ định may dưới đó mà sợ may không kịp, cô chạy suốt ngày hôm qua lên đây đến tối, cô may cái khăn bàn thiệt là đẹp, mà cái khúc ở dưới mấy cụ ở đây trang trí cũng đẹp quá, cô không may khúc dưới nữa, cô kêu con may khúc trên thôi, khúc trên nó hai cái tầng ở trên nó không có đẹp, con may lại. Họ may xong là tối họ đi về lại, suốt đêm họ đi về lại, nhà họ lên họ may xong họ đi về lại. Thì không hiểu sao những con người này chung thủy, từ lúc chúng tôi mới khai sơn ở đây cho đến bây giờ họ vẫn không bỏ. Thì chúng tôi có công việc gì là họ lên họ làm, không lấy tiền. Thì chúng tôi thấy cái ngày hôm nay, cái cảm giác của chúng tôi gần như là là giống như cái ngày mà sư cô xa rời trần thế mà về bên Tây Phương Cực Lạc. Cái cảm xúc nó bùi ngùi nhiều, cái tâm trạng nó trộn lẫn ở trong này. Cho nên hôm nay quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử về chung vui tụng kinh cầu nguyện để mà cho cái giác linh của sư cô cao đăng Phật quốc và thăng cao phẩm vị trong lòng của giới ngàn cảm niệm vô vàng. Không những người có mặt ở đây, những người đang online trực tiếp trên toàn thế giới cũng thế. Thì giờ mấy người trên toàn thế giới thì không được ăn buổi cơm trưa đám giỗ của sư cô ở đây, thì thôi ăn qua nghe đi. Nghe nói thôi. Nghe nói sanh tâm tỳ hỷ. Ở những cái cõi trời, có những cõi hương tích, tức là người ta nghe mùi thơm nó no. Còn ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc là họ nghe pháp vị của Đức Phật A Di Đà thuyết pháp là họ no. Còn ở cõi mình là gọi là đoàn thực. Đoàn là phải nhai, nhai nghiến rồi nuốt vô nó mới no, gọi là đoàn thực. Rồi nó có pháp hỷ thực, là mình nghe pháp mà nó sanh ra cái niềm vui, nó thế cho thức ăn. Cái như suốt ngày đôi khi không ăn mà vẫn thấy no, thấy hoan hỷ, gọi là pháp hỷ thực, gọi là thiền diệt thực. Người ta ngồi thiền người ta cảm được cái pháp vị. Rồi mình còn một cái nữa là pháp hỷ thực mà mình niệm Phật mà nó cảm được cái pháp lực danh hiệu của câu A Di Đà Phật. Nhiều lúc người đó không có ăn, nhưng ngài Diệu Liên ngày đứng như vậy là 90 ngày không ngủ, hầu như uống nước thôi, ăn sơ sơ mà ngài vẫn mạnh khỏe. Vô niệm Phật tâm muội rồi là không có ăn nữa. Ăn đó là nuôi cái xác thân chơi thôi, chứ cái tâm thức nó không có thấy đói nữa. Nhưng mà những người cái nghiệp báo họ nặng, họ phải ăn thịt vô họ mới có thể sống được. Họ ăn loại cá đó, họ ăn loại mắm nêm đó, họ ăn loại cái mắm ruốc đó họ mới sống được. Thì cái nghiệp họ quá nặng, không có họ chịu không nổi. Mà họ thoát ly được cái nghiệp đó là nó phải có một cái công phu tu tập, hoặc nghe cái lời khai thị của một vị nào đó có nhân duyên với họ, cái họ thoát ra khỏi cái nghiệp đó. Thì hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề giữ vẹn luân thường. Hầu như cái buổi giảng nào của Giác Nhàn cũng nhắc đến chuyện này. Thì cái giữ vẹn luân thường đó là hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Cái hiếu thì để ngày mai chúng tôi nói, bây giờ Phật tử họ đến đây đông. Còn hôm nay chúng tôi nói đến cái chữ trung. Chữ trung Ấn Tổ nói trong cái Đức Dục Hải Mông gọi là tận trung và lễ. Hai cái chữ này sáng hôm nay chúng tôi nói. Thì trước khi chúng tôi nói cái điều này đó thì chúng tôi nhờ thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư này. Sáng nay sớm tự nhiên thức dậy cũng 1 giờ mấy, rồi coi lại trong văn sao Tam Biên á, thì thấy cái lá thư này nó hay quá. Biết sao buổi sáng sớm mình coi tự nhiên mình phải cảm giác thấy cái văn sao của Ấn Tổ nó đi vào lòng mình, cho nên bèn in cái lá thư này ra để cho quý vị thấy Ấn Tổ nói về cái việc mình phải giữ vẹn luân thường như thế nào. Sau khi giảng gần xong thì còn một cái lá thư nữa cũng hay lắm. Thì cũng hơn 2 tuần rồi chúng tôi không có giảng trên này là do sửa cái chánh điện. Thì hôm nay âm thanh rồi chánh điện đã sửa sang trang nghiêm. Thì chúng tôi xin cái thời gian nó dài dài một chút, thưa quý vị ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép đọc lá thư trả lời cư sĩ Vạn Lương, cung kính dâng lên cúng dường trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu từ bi hoan hỷ chứng minh. Thư trả lời cư sĩ Vạn Lương trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1. Cổ nhân nói: do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà mong đứng được thì quyết chẳng có lẽ ấy. Nay thế đạo loạn lạc đến cùng cực, bỏ hiếu, bỏ luân thường, vứt bỏ hổ thẹn, đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới sướng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả tội phước, báo ứng và sanh tử luân hồi. Đấy chính là cội rễ chung của sự loạn lạc hiện nay. Điều khiến cho cội rễ loạn lạc ấy được nảy nở xum xê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ, trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp, cầu công danh, trọn chẳng nhắc đến chuyện đánh đổ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, thành ý chánh tâm, vân vân. Vì thế người đọc sách quá nữa đều là mưu mẹo, dối trá. Mãi cho đến gần đây, gió Âu vừa thổi qua, thì những kẻ chưa được khéo dạy ấy, ai mà chẳng buông lung hớn hở. Do vậy, giết cha, dâm mẹ, vẫn tự khoe khoang. Những thói xấu ác ấy đều do chẳng dạng đến luân thường, thiên chức của cha con, chồng vợ, vân vân. Và chẳng bàn đến nhân quả, báo ứng. Cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường, hiếu hữu, vân vân, và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để uy hiếp, buộc phải làm những chuyện giết cha, dâm mẹ, vân vân, cũng chỉ đành mặc cho chúng nó giết, quyết chẳng chịu theo, làm theo lời bọn ấy. Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ, và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ươm thành. Biết bao người thuộc giới chánh khách, quân sự, giáo dục, hỏi đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc để thái bình, đều đáp không được, tức là chẳng biết cái nhân gây ra té ngã, mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy. Ông đã nhận lãnh chức vụ ủy viên học vụ, trước hết hãy nên đem ý này nói với hết thảy học sinh và hết thảy mọi người, rồi mới lại dạy họ nương theo ngũ giới thập thiện do Phật dạy và pháp môn tịnh độ để tu trì thì sẽ dễ cảm hóa, chẳng đến nỗi bị phản đối không chấp nhận. Nếu không, bọn họ sẽ khó thuận theo. Do bọn họ vẫn còn coi trọng lý học và những ngôn luận mù quáng trong thời gần đây, làm sao có thể khiến cho họ vui lòng thật sự khâm phục cho được. Nhóm Trần Bằng Côn đã muốn quy y thì nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người, hãy nên bảo bọn họ ai nấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, trước hết làm người lành trong thế gian, rồi lại tu trì theo pháp môn tịnh độ, sẽ đáng gọi là Phật tử thật sự. Nếu không, chỉ hữu danh vô thực, rốt cuộc có ích gì đâu. Trần Bằng Côn pháp danh là Huệ Siêu, Lưu Thao pháp danh Huệ Tiềm, Dương Phụng Nghi pháp danh Huệ Thục, Mậu Bành Thị pháp danh Huệ Trinh. Những sách đã in không còn bao nhiêu, đợi sau này in ra sẽ châm trước gửi cho mấy gói, như Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh, Bạch Thoại Chú, vân vân. Ngày mồng 9 tháng 10 năm Dân Quốc 17 1928, Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái lá thư này giá trị. Những người mà họ được Tổ sư Ân Quang gửi cho họ và họ cất giữ, họ làm củ báu. Đôi khi chúng ta nghe qua lá thư, chúng ta thấy nó rất là bình thường. Còn những người không có căn lành thì họ lại thấy nó tầm thường rồi. Bởi vì chúng ta đang rong ruổi theo những cái thế thường của trần thế. Nếu người ta cho chúng ta một vài trăm triệu thì chúng ta thấy nó phi thường. Con người này tốt. Nhưng mà đó là cái tâm của những người họ đang đắm chìm trong cái trần thế này. Còn những người mà họ học theo lời dạy của Thánh Hiền, họ nghe cái lời dạy Thánh Hiền, họ quý hơn cái rương vàng. Ấn Tổ nói cái bộ văn sao này nó quý hơn cái rương vàng. Một rương vàng không bằng. Rương vàng nó không có biết nói lên những cái lời dạy Thánh Hiền. nó không biết nói lên những cái luân thường đạo lý, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà. Một cái lương rương vàng này là không có nói con người dứt ác hành thiện để chuyển phàm thành thánh, không nói được. Nhưng mà tâm mình nó phàm, cho nên mình cứ dính mắc vào trong đó. Lẽ dĩ nhiên cuộc sống mình không có tiền, không có vàng, không có vật chất, mình không sống được. Nhưng mà có nhiều người có nhiều quá cũng không sống được. Nhiều quá nó trói buộc ở trong đó, nó tạo ra nghiệp trói buộc ở trong đó. Hỏi thử được bao nhiêu con người mà có ngũ dục lục trần tài sắc danh thực thì mà họ không dính. Hỏi thử được bao nhiêu người. Chỉ có từ sơ quả trở lên, nhị quả, tam quả, tứ quả thì họ không dính. Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, họ vô cái dòng thánh rồi, tâm họ là tâm thánh rồi. Còn bên đại thừa là từ sơ địa bắt đầu họ bước vào trong cái hàng thánh của hàng Bồ Tát sơ địa hay là thập địa. Thì từ cái sơ địa trở lại mà vướng vào trong ngũ dục tài sắc danh thực thì khó ai thoát khỏi. Tạo cho họ cái thuận tiện thì Ấn Tổ nói về nhân quả, bữa dưới Vĩnh Nghiêm thầy Nhật Minh có đọc, họ làm ngay, sát đạo dâm gió họ làm ngay. Cho nên Ấn Tổ hồi sáng chúng tôi có đọc cái lá thư, cái ông đó ông than phiền sao ông bệnh hoạn, ông nghèo khổ, ông gặp nhiều chướng nạn. Ấn Tổ nói ông bệnh hoạn đó là nhờ ông có làm phước, ông tu cái bệnh nặng nó trở thành bệnh nhẹ mà ông không hiểu ra. Mà chính là cái nghèo của ông đó nó giúp cho ông tu, chứ ông giàu ông cũng không nghĩ đến tôi đâu. Nếu mà quý Phật tử bây giờ là đang sung sướng mà đang hưởng phước, không gặp giác nhàn chi trong này, về làm gì? Họ đang rong ruổi theo cái trần thế, làm ăn kiếm một ngày vài trăm triệu, vài tỷ là cái niềm vui lớn nhất của họ. Nhưng mà họ bắt cái đó giống như là giữa trưa hè chạy đi để bắt bóng, càng chạy cái bóng nó càng chạy xa tích, giống như kẻ mơ mờ mà lặn nước mò trăng, trăng đâu chẳng thấy, bị nước quăng đắm chìm. Những điều này chúng tôi nói đôi khi có một số người không đồng quan điểm, không chấp nhận. Nhưng mà Ấn Tổ ngài nói như vậy, một số những người có căn lành người ta chấp nhận. Vì khi bệnh hoạn ung thư đến là họ thấy duỗi hai tay hai chân sủi đơ của cải không làm gì được, giúp họ được. Lúc đó người, những người đó người ta tin. Và cái trường hợp những người thứ hai tin là họ có căn lành trong Phật Pháp, họ tin. Còn người mà không có căn lành, họ đang rong ruổi theo nói, họ không tin. Giờ phải đi làm ăn kiếm tiền, mỗi ngày sinh sống là phải thế kia thế nọ mới có sự cuộc sống nó phong phú, chứ cứ bắt ngồi đó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe những cái đạo lý này nó chán chết đi. Tức là họ nhìn xa quá phận, vượt khỏi bổn phận. Nhìn xa quá phận. Cái bản thân mình không có phước mà cứ đòi đi tìm tiền. Trong mạng không có tài mà cứ đòi đi tìm tiền, làm đến đâu thất bại đến đó. Không biết quay lại giữ cái bổn phận mình. Bổn phận mình là nó vừa phải đi bán vé số thì đi bán vé số đi, không có mượn mỏ ai hết trơn. Vậy mà có bà cụ bán vé số mà bà tích lũy, mà về đây cũng mấy năm mà bà cứ để dành 5 cây vàng với 2 chỉ. Hôm bữa chúng tôi có nói bà ở ngoài Quảng Ngãi 11 năm về trước mà nghe chúng tôi giảng cái là bắt đầu là bà phát Bồ Đề tâm, quyết tâm phải vô tỉnh Thất Quan Âm mà đi bán vé số. Hàng ngày dành dụm để chừng vô cúng dường tâm bảo mà dành dụm 11 năm được 5 cây vàng 2 chỉ. Họ dành dụm tích góp mãi đến khi chúng tôi cho 20 cụ xuống khu chuyên tu thì bà mới kêu là đợt này xuống đây chắc yên tâm là thôi đưa vàng này chắc ổn rồi đó. Chứ ở trên này đôi khi đưa không có chỗ ở mình cũng thủ. Từ trước giờ thì ít có các cụ nào đưa vàng, đưa bạc gì cả. Mà có mình cụ này đưa chúng tôi hỏi vàng đâu bà có, thì cô bán vé số 11 năm á thầy. Họ tích lũy, họ cúng dường tâm bảo. Thì chúng tôi nói ồ, vậy là đang in cái bộ văn sao tục biên 10.000 cuốn 1 tỷ mấy lấy in. Cô nói thầy làm cái gì cũng được tùy thầy. Ý hôm nay chúng tôi muốn nói vậy không phải là bắt các cụ quý vị về đưa vàng cho chúng tôi. Mà chúng tôi muốn nói như vậy là mình biết tích lũy cái phước báu mà mình dành dụm đó để mà mình đi làm cái phước thiện. Nếu bà cụ này mà mình tích lũy bà làm cái phước thiện khác, chúng tôi vẫn tán thán chứ không phải đưa tiền riêng cho chúng tôi. Ý chúng tôi muốn nói rằng là khi mình bán vé số mà mình có phước mình vẫn tích lũy. Vậy mà có nhiều người lúc trước quá trời giàu, giờ vô đây hai bàn tay trắng, xài hết phước à. Gọi là hướng phước mà hướng đến tận cùng, gọi là hướng phước bất khả hưởng tận. Hưởng tận là đi ăn mày. Chúng tôi biết những người vào trong này các cụ rất giàu, mà giờ vô đây hai tay trắng, còn lấy hết trơn, không có suy nghĩ đến cái chuyện cúng dường tam bảo, không có suy nghĩ đến cái việc mà giúp người nghèo. Đến khi hết phước rồi, không biết nó còn cái duyên với tam bảo là được trở về chùa. Thì tất cả những tấm lòng đến đây chúng tôi đều hoan hỷ hết. Chứ giờ mình phải làm sao không hoan hỷ? Không hoan hỷ hết. Gọi là tùy chúng sanh tâm mà ứng sở chi lượng. Tùy mỗi cái tâm nghiệp, cái phước nghiệp của chúng sanh mà mình đối ứng cho nó tương xứng với nhau, chứ không có lấy đây bỏ kia. Thì cái việc hồi nãy quý vị nghe qua cái lá thư là chúng tôi đọc trong đêm khuya, chúng tôi cảm xúc lớn. Chúng tôi nghe Ngài nói về cái giữ vẹn luân thường, và chúng tôi nói đến cái luân thường một chút. Trong cái luân thường đó nó có hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Chữ hiếu thì chúng ta thường xuyên nói rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta nói đến cái chữ trung. Mà chúng ta đọc cái chữ trung quý vị nghe: tận trung, một mực giữ chân thành, chẳng hề dối trá, thờ cha mẹ tiếp vật, trọn chẳng sanh hai lòng, chỉ mong trọn bổn phận, chẳng bận tâm người khác. Có biết tới hay không, con người được như thế, gương mẫu của thế gian. Coi kỹ lại trong cái luân thường, chúng ta làm không được. Hôm nay chúng tôi lấy cái nhân vật mà xưa nay chúng tôi cung kính, mà chúng tôi hay giới thiệu cho quý vị, đó là Đại Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Khi mà đến với Ngài Chương Gia Đại Sư và học Ngài Chương Gia Đại Sư 3 năm, một thầy một trò, mỗi chủ nhật đến học. Và chúng tôi nhớ Ngài Chương Gia Đại Sư là khai thị hòa thượng về cái việc gọi là nhìn thấu buông xuống, đi vào con đường đạo bằng hai cái chữ bố thí. Thì hòa thượng nói: con không có tiền làm sao bố thí? Nó: ông không có tiền thì ông làm được một đồng thì ông bố thí nửa đồng, ông làm hai đồng thì ông bố thí một đồng. Ngài từ nơi cái lời khai thị của Chương Gia Đại Sư mà Ngài bố thí, cho nên giờ cái phước báu của Ngài kinh khủng. Bên châu Âu bây giờ họ cúng Ngài một cái chỗ để mà Ngài hoằng pháp, và Ngài lập ra cái tịnh tông bên châu Âu, không biết bây giờ nó bao nhiêu triệu euro lớn. Tự nhiên người ta năn nỉ, người ta cúng, không có xin xỏ kêu gọi vận động gì cả. Muốn như vậy cũng trải trường hết như vậy là 50 mấy năm, từ 45 tuổi, hôm nay 90 mấy tuổi, gần 50 năm, hơn 50 năm trời. Từng chút mà làm từng cái máy. Chúng tôi nhớ cái năm 2014 qua, Ngài tặng từng cái sợi chuỗi, Ngài đưa, làm từng sợi chuỗi để Ngài đưa. Cái phước nhỏ nhỏ Ngài làm. Mà khi nghe Ngài Chương Gia Đại Sư nói là ông phải đi xuất gia, cái Ngài vâng lời, xin phát tâm đi xuất gia. Mà xuất gia cũng không có tiền đi thọ giới nữa. Mà khi xuất gia rồi là nói với cái vị bổn sư đó là: con chỉ một mực là con đi hoằng pháp, thiết pháp, giảng đạo, chứ không có ứng phó đạo tràng đi cúng kiến. Ra điều kiện với vị bổn sư, mà bổn sư mời mấy lần Ngài mới đi. Vì Ngài đắp cái gốc cho vững. Và khi mà trước khi đi xuất gia là Ngài đến Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài học ở đó. Vừa gặp Ngài Lý Bỉnh Nam, thì khi đến Ngài Lý Bỉnh Nam thì cũng do một cái vị hòa thượng khác, bạn thân với hòa thượng, với Ngài Lý Bỉnh Nam giới thiệu. Thì quý vị đó giới thiệu đến thì Hòa Thượng Tịnh Không tin tưởng cái người giới thiệu, cho nên gặp Ngài Lý Bỉnh Nam hơi sốc một chút. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: ông muốn đến đây ông học pháp của tôi, trước nhất những cái gì lúc trước giờ ông học với Ngài Chương Gia Đại Sư, triết học của Ngài Phương Đông Mỹ, ông bỏ hết, tôi không có thừa nhận chuyện đó. Cái vấn đề thứ hai, ông khúc mắc cái gì ông phải hỏi tôi, ông không được hỏi người khác. Thứ ba, những sách gì tôi đưa ông mới được đọc, còn những sách khác ông mà tự lén lấy đọc là tôi không có thừa nhận. Ông là đệ tử của tôi, nếu mà được thì ở lại Đại Trung học, còn không được thì thôi mời đi nơi khác. Hòa thượng mới nghe xong là thấy Ngài coi như là trong mắt không người. Ngài Lý Bỉnh Nam nói cao ngạo quá, nhưng mà tin tưởng cái vị mà giới thiệu mình đến bằng lòng ở đây học. Thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói: tôi chỉ cho ông học 5 năm, sau khi 5 năm tôi giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Thì trong 5 năm đó thì hòa thượng thấy mới có 2 năm là có kết quả. Vì một thầy dạy một pháp môn mà học lâu ngày thâm nhập được, rồi trí nhớ hòa thượng siêu xuất. Nghe qua ngày Lý Bình Nam giảng một thời là nói lại được 90%. Sau khi 5 năm xong thì ngày Lý Bình Nam mới nói là hôm nay tôi chính thức giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Thì hòa thượng trong 5 năm đó tưởng là một vị thầy khác, một vị thầy nào còn sống, một vị nào cao siêu hơn ngày Lý Bình Nam. Cuối cùng đưa bộ văn sao nói đây, thầy tôi là Ấn Tổ, ngài vãng sanh rồi, nhưng mà những cái gì ngài nói trong đó là tôi hành theo, bao nhiêu năm tôi thấy lợi ích, ông cứ hành theo cái bộ văn sao này. Đưa cái bộ văn sao cho hòa thượng Tịnh Không, ngài hành theo. Thì đáng lẽ 5 năm xong rồi, bây giờ xuất sư ra đi, mà thầy mình là ngày Lý Bình Nam cho ra đi rồi thì mình phải đi không ạ? Nhưng không, xin 5 năm nữa. Đây là cái biểu hiện tận trung. Tận trung gọi là vượt khỏi cái phạm vi mà gọi là thầy cho mình xuất sư luôn. Thì khi này Hòa Thượng Tịnh Không nói con thấy ở đây có hữu ích, con xin 5 năm nữa. Ngài Lý Bình Nam gật đầu. Và khi mà Hòa Thượng Tịnh Không mà ngài xuất sư 10 năm rồi đó, thì cái lúc đó ngài Võ Bà Hàng quán trưởng, thì Hòa Thượng Tịnh Không về xin ngài Lý Bình Nam, lúc đó đi xuất gia, xin ngài Lý Bình Nam để mà giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thì ngài Lý Bình Nam nói cái pháp duyên của ông chưa ảnh hưởng lớn với con người xung quanh ông, cho nên ông giảng cái bộ này có nhiều người không có tính tâm, bởi vì cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này có ngài Hạ Liên Cư hộ tập, có nhiều người người ta không đủ tính tâm, người ta sẽ chê bai chỉ trích ông chịu không nổi. Thì lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không nghe theo ngài Lý Bình Nam không giảng, tức là thầy mình không cho, tuy rằng xuất sư rồi, ra khỏi thầy mình rồi mà thầy mình không cho vẫn không giảng. Thì quý vị thấy kinh khủng không? Cái thời xưa người ta dành cái thời gian người ta hàm dưỡng rất là lâu để trở thành chánh khí, trở thành pháp khí. Còn mình còn non nớt, chim non chưa một cánh mà mình bắt đầu sinh ở thất riêng. Thầy chưa cho mà mình đi, mà không cho là mình lại cằn nhằn cử nhử tự động ra đi. Thì người này không tận chữ trung. Mà mỗi khi Hòa Thượng đi Mỹ, đi các nơi, ngài giảng về là cái đầu tiên bước xuống dưới Đài Loan là ngài phải về Đài Trung thăm thầy của mình. Thì có một lần Hòa Thượng nói sao mà thầy không đào tạo thêm nữa, con đi hồng pháp một mình chơi vơi, không có bạn đồng tu để mà hỗ trợ lẫn nhau. Nói một lần ngày Lý Bình Nam cũng im, nói lần thứ hai ngày Lý Bình Nam cũng im, nói lần thứ ba ngày Lý Bình Nam nói ông đi tìm giùm tôi đi, tôi đi tìm học trò không ra, tìm như ông không có, trò không ra trò. Dạy nó một chút xíu là nó biết một chút là nó ngông ngông nghênh nghênh, nó đòi đi nơi khác. Nhiều lúc mình mời nó về nó còn không về nữa, chứ đừng có nói là về thăm mình tự động. Thì nói từ cái vấn đề xuất gia tìm tận chữ trung, chúng tôi thấy hiếm. Tìm con người tận chữ trung thấy hiếm. Gọi là người ta gọi là trung thành. Đôi khi hiện tại mình thành tựu được một cái pháp hội, thành tựu được một cái sức ảnh hưởng đến con người khác, ở ngoài đời gọi là đang lên hương, đang thuận diệt bường căn gió để đi, thì rất nhiều người đến với mình. Nhưng mà khi mình bệnh hoạn, mình gặp pháp nạn, mình gặp những cái chuyện rắc rối là người ta sẽ buông tay bỏ mình ngay. Thì lúc đó mình mới đo lường được con người nào họ trung với mình hay họ phản mình. Chứ còn bình thường thì khó phát hiện ra con người. Tuy nhiên những người họ lắng sâu vô định, họ nhìn, họ biết cái tâm trạng của người đó. Người ta đối diện với mình, người ta nói chuyện thì mình biết cái lòng cung kính, cái chữ tận trung họ đến đâu, họ cảm được. Thì nhớ có một vị hòa thượng kể cái con chó. Mỗi lần mà hòa thượng đi giảng về nó mừng lắm. Bởi vì hằng ngày ngày cho nó ăn. Chó này ở làng sớm không biết ở đâu nó chạy tới ngày nuôi nó. Thì con chó này nó quý ngài, mỗi lần đi là nó chạy ra cửa, nó đứng nó nhìn ngài, khi ngài đi nó về nó quấn quýt. Thường con chó cái gì nuôi cái gì biết, nó mừng dữ lắm. Cái bữa đó ngài buồn, có công chuyện gì đó, nó nằm bên cạnh tự nhiên nó không ăn. Cái ổ sáng chó này lạ, bữa nay nó không ăn. Thì ngài nghĩ lại kêu chắc là mình buồn, mình không ăn con chó nên cũng bỏ ăn. Loài súc sanh mà tự nhiên nó lại cảm được cái tâm của ông chủ nó. Còn đôi khi gia đình của mình đợi vợ đợi ông chồng về để mà ăn một buổi cơm với nhau, không thấy ông chồng về, không đi đâu mất. Đợi mãi không thấy về, Em đợi anh một chút nha, hoặc em ăn trước đi anh về, anh bận khách. Thì coi như là cái chữ chung mà kiếm để cho con người xuất gia lẫn tại gia, để mà tận được cái chữ chung, tận tức là tận cùng hết, thực hành được chữ chung này khó. Khi mà ngài mất, con chó này nó chết theo luôn, tự động nó chết theo luôn. Đó là nói về súc vật. Mà đôi khi con người của mình không lập lời dạy của thánh hiền thì thua con chó, đúng không? Thua sang. Mình nghe người ta nói mày là đồ chó, mình không bằng lòng, mình không bằng lòng, nhưng mà thực ra nhìn trong tâm mình thua chó luôn. Ông chủ mình chưa chết mà mình đã bỏ rồi, mới có bệnh thôi là mình bỏ rồi chứ đừng có nói chết. Hôm nay chúng tôi ngồi chiêm nghiệm cái chữ trung này thấm thía. Trên nãy chúng tôi nói cái cảm giác mà cái ngày hôm nay giống như là cái ngày mà mẹ chúng tôi mất, mà chút trước chưa đọc văn sao không có cảm giác này. Dĩ nhiên bà cụ mất chúng tôi lo từ bên Mỹ, chúng tôi lo rất là chu đáo, nhưng mà nhìn cái tâm lúc đó đến bây giờ nó khác một trời một vực. Khác đó là do mình chưa đọc vào văn sao, gặp lời của Ấn Tổ nói về cái tận hiếu. Cho nên những người hôm nay mà còn cha mẹ của mình là Phật tại thế, nhưng mà cái tâm phàm của mình nó cứ nghĩ đến chồng con, nó nghĩ đến cái lợi, nó quên đi cha mẹ, nó không có tận hiếu, nó không có tận trung với cha mẹ, bỏ dễ, rất là dễ dàng. Thì lúc mình lớn lên, con cái mình cũng sẽ bỏ mình, chắc chắn là nó như thế. Chúng tôi nhớ là cái mẫu chuyện của ngài Ca Nạc Ca Tôn giả. Khi ngài bước vào trong chùa một cái là người nào cũng lánh xa, hôi hám, mũ đồ nó chảy ra trong người, lỡ lét cùng mình, không ai dám nhìn, chứ đừng có nói chuyện mà tới mà để mà lau rửa. Chỉ có một mình ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đến lau rửa. Khi đến rau lửa xong, ngài nói khi mà ông gặp nạn, ông lên trên núi có hai cái cây tùng ở đó, ông gặp tôi. Mà đúng thiệt, khi mà gặp nạn khởi lên cái niệm tham cái ghế, chồng thích quá cái ý niệm này, nó có cơ hội on gia là Triệu Thố. Lúc nhiều đời trước, 10 đời giết ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, giết Triệu Thố tại chợ Đông Ba, 10 đời họ theo, không có cơ hội một ý niệm sen hở để vào. Lúc này có cơ hội vào, nhập vào cái một ghẻ mặt người, làm đau đớn, không có danh y nào mà chữa hết. Bỏ thịt vô thì nó im, nó không có đau, bỏ thuốc vô là đau ngất xỉu muốn chết. Mà cái lúc đau bệnh đó là không nhớ Ca Nạc Ca, nó đang trả nghiệp không nhớ. Cũng như quý vị mà đang nghiệp nó bao vây quý vị, niệm Phật niệm không nổi, không nhớ Phật, không nhớ cái điều lành để mà mình làm, nghiệp nó đang buộc, nó trói trong đó không nhớ nổi. Rồi khi bắt đầu nó giải từ từ là cái oán hồn báo oán của ông Triệu Thố bắt đầu nó mới gần giải, nó cũng đòi nó coi như là thấy hả dạ rồi đó. Thì lúc đó mới nhớ đến ngài Ca Nạc Ca Tôn giả. Thì khi nhớ một cái đó là cái phước báu mà đi chăm sóc người bệnh, là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư lo cái vết thương mũ máu lâu chùi đó, cái phước báu đó có, cho nên nó hiện ra cái cảnh giới. Nó hiện ra cái cảnh giới là hai cây tùng và thấy dòng suối, gặp ngài Ca Nạc Ca. Ca Nạc Ca nói xuống ở dưới, Bồ Tát Ca Nạc Ca nói xuống ở dưới suối rửa đi. Vừa bước xuống suối chuẩn bị rửa là cái mục nó nói tiếng người liền, nó nói khoan, không biết tôi là ai không? Tôi là Triệu Thố ở chợ Đông Ba, ông giết tôi 10 đời, đáng lẽ tôi đòi mạng ông, mà do ông có cái phước, ông làm pháp sư, ông giảng pháp, nhất là ông lo cái bệnh của ngài Bồ Tát Ca Nạc Ca Tôn giả, cho nên đến hôm nay cái phước ông nó còn, cho nên tôi không có thể nào giết ông được, hành hạ cho ông chết được. Thôi hôm nay oán thù được giải. Vừa nói vậy ngài phát nước lên, cái là cái mục này nó tan biến ra, và cái cảnh nó trở lại bình thường, chứ không có thấy hai cây tùng nữa nữa. Thì cái cảnh từ trong tâm nó biến hiện, làm một điều thiện giúp cho ngài Ca Nạc Ca Tôn giả thì cái cảnh ở trong tâm nó hiện ra. Làm một điều ác, đến cái lúc cái ác báo nó đủ rồi, nó cũng hiện ra cái cảnh giới y chang như vậy, không có sơ sót, không có mất đi đâu hết. Hậu báo là nhiều đời về sau, 10 đời về sau nó cũng đòi, 100 đời về sau cũng đòi, chỉ có một đời này về cực lạc là nó không đòi thôi. Ở bên đó nó tự tiêu, bên đó toàn bộ là những người ân nhân thiện hữu chi thức, hàng Bồ Tát là thượng thiện nhân hết, không có oán gia trái chủ ở trên đó. Nhưng mà để mà thoát ly khỏi cái ngũ trược này, để mà về trên đó là không phải đơn giản đâu. Không phải mang nghiệp ác mà về trên đó được đâu. Sáng coi cái đoạn đó là Ấn Tổ nói là ngay trong tâm bây giờ mà còn nghĩ ác, để mang nghiệp ác đó về thì không thể nào về được. Chỉ mang tịnh nghiệp về được. Dù nghiệp ác nó còn ở trong đó, nhưng mà trong tâm bây giờ đã thuần tịnh thuần thiện thì có cơ may. Bữa có một cô, cô xuống, cô khóc bù lu bù loa, cô nói con chồng con đang nằm ở trên cái bệnh viện bệnh viện y học dân tộc, bệnh nằm mấy năm nay. Con của con nó buồn quá, nó chạy xe taxi không đủ tiền, nó nói thôi mua thuốc ba người uống chết luôn cho rồi. Thì con sợ nó uống thuốc con buồn, giờ con đưa xuống dưới đây mong thầy nhận ông cụ giùm. Rồi thầy hỏi rồi nếu mà nhận ông cụ rồi còn bà cụ làm sao? Bởi kêu con về trên đó con đi lo ở với con của con giao ông chồng con cho thầy. Thầy kêu sao cô khôn vậy? Sao cô khôn quá vậy? Thầy xuống đây rồi là thầy không có cái duyên ân nhân sống với nhau mà thầy nhận, còn cô có cái duyên ân nhân sống chồng con, ở với nhau, ăn với nhau, rồi sinh sống với nhau, sinh hoạt với nhau, sanh con đẻ cái. Bây giờ chồng mình bệnh, mình đem đi chùa mình bỏ đó, thì hỏi cái lòng trung thủy của cô để đâu? Một là ở cô trên đó cô nuôi chừng nào ông chết, còn hai là cô ở bên cạnh ông, còn ba nữa xuống đây cô phải ở để cô lau rửa rồi cô bưng cơm đút cho. Bây giờ cô lại bắt thầy với mấy chú mấy thầy ở đây đút cơm cho ông chồng cô, rồi cô lên cho đến cô sống ở trên đó. Thì như vậy là cái tâm của cô như vậy không có chọn trung thủy, về sau cô cũng sẽ bị gặp bệnh, người ta sẽ bỏ cô như vậy. Cô nghe cô sẵn hồn cho thôi thôi để giờ con nuôi cho rồi. Cái này gọi là vong ơn bội nghĩa, quay lại với cái nghĩa khí ban đầu. Người này không thể làm được cái gì hết, cho nên nó mới kém phước, mới gặp nạn như thế. Nếu chúng ta mà không gặp lời dạy thánh hiền, lời dạy của văn sao, lời của Phật Bồ Tát, thì chúng ta nó chìm đắm trong cái đọa lạc không biết bao nhiêu tầng, mang thân người mà đội lớp thú. Một mực giữ chân thành, con chó đó giàu cho ông chủ ông quýnh gì để nữa ông quýnh, nó vẫn gì quẩy đuôi cúi đầu xuống cung kính chân thành. Chút xíu xong rồi nó trở lại bình thường, nó vẫn giữ nhà cho ông chủ. Kẻ trộm vô nó vẫn sủa như không, ông chủ về nó không sủa, đúng không? Còn mình đôi khi là giữ nhà cho ông chủ mà lén lén nói xấu ông chủ. Đệ tử ông thầy mà cuối cùng nói xấu ông thầy, thua ông chó không? Thua xa. Con chó vậy chứ mà đôi khi ông chủ quýnh nó rồi, nó la nó rồi, vậy mà nó cứ quẳng quẳng đuôi cái nó cúi cúi xuống rồi chút nữa ông chủ về nó vẫn mừng như không. Ăn trộm vô nó vẫn sủa. Còn mình ông chủ ông nuôi từ lúc còn nhỏ, cha mẹ nuôi lúc còn nhỏ, dối cha dâm mẹ, hồi nãy Ấn Tổ nói trong lá thư, họ làm như vậy mà họ khoe khoang. Bây giờ cái việc mà để mà thầy nói xấu trò nhiều quá, tăng nói xấu ni nhiều quá, Phật tử nói xấu Phật tử nhiều quá, thì chúng ta không biết họ chết họ đi đâu. Cái tâm mình nó quá xấu cho nên mới nghĩ việc xấu. Nếu cái tâm mình nó tốt là không bao giờ để chuyện xấu. Lúc nào trong tâm cũng có câu Phật hiệu, lúc nào cũng suy nghĩ đến cái chuyện thiện, chuyện tốt, thì làm gì có cái chuyện xấu ở trong tâm mà mình phải nói, mình phải suy nghĩ. Này, người này không biết dụng tâm, họ suốt ngày họ chỉ để cái tâm đến cái chuyện bại hại, chuyện xấu xa, cho nên họ sẽ nói những cái điều xấu xa để họ tạo nghiệp. Họ thích như vậy, cái nghiệp nó cuột như vậy, nó trói như vậy, thì bắt đầu cái phước nó tổn từ từ, nó âm thầm nó tổn cái phước từ từ, làm ăn thất bại, thân thể thì xấu xí, không có làm việc gì thành công, không có ai hưởng ứng cho mình, con nó còn cho mình ra khỏi nhà nữa, chứ đừng có nói ai. Nãy giờ chúng tôi đang nói là đối chiếu giữa cái tâm phàm tâm thánh. Mà mình có là mình tự biết mình phải cố gắng sửa. Chứ không phải đến chùa lại lạy Phật xong nghe tụng kinh mà tâm phàm vẫn giữ y chang thì thôi chịu thua. Nhưng mà có rất nhiều người ngồi trong này tự nhiên họ chuyển được, họ nghe tự nhiên họ thấu tình đạt lý, cái họ thấm thía, cái bắt đầu cái thiện căn vượt trội lên, cái bắt đầu họ vượt qua được. suốt ngày câu Phật hiệu trong tâm, không ngơi nghỉ. Rồi cái tâm xấu, tâm ác, cái tâm phản bội, cái tâm bất trung, từ từ nó tiêu, giống như sương mốc ban mai, nắng nó lên cái là bắt đầu sương nó tan. Mà cái nghiệp nó muốn tan là thứ nhất phải phát tâm tinh tấn dũng mãnh, miêm mật chân thật niệm Phật. Thứ hai phải phát bồ đề tâm dũng mãnh. Chính cái bồ đề tâm này nó mới làm cho tiêu cái sương mốc, cái sương mốc đó. Cho nếu mà phát tâm niệm Phật mà không cầu vãng sanh, không cầu vì người mà chỉ lợi mình thì nó không tiêu nghiệp. Này văn sao nói lắng nghe. Nhiều người người ta niệm Phật rất dũng mãnh, cũng nguyện vãng sanh mà không có vì người mà cứ vì mình không, cái nghiệp đông tiêu. Cái chướng ngại là cái chỗ này, không có tận trung, tận hiếu, tận nghĩa, tận để. Hôm nay chúng tôi nói những người trong này họ quý chúng tôi và họ họ nghe cái họ hoan hỷ được. Nãy có một chú ông chạy tới ông kêu thầy, thầy vuốt cái đầu con một cái, chứ sao con sân dữ thầy. Ông biết là sân nhưng mà ông nghĩ chúng tôi vuốt là hết. Thì cái đó chỉ là một cái duyên của chúng tôi thôi, chứ còn nếu mà vuốt là hết, ngồi đây vuốt cái khỏi tù. Lần ra vài bữa người ta đặt thầy, ông thầy vuốt luôn. Nhưng mà khi mà ông khởi niệm lên, ông tin tưởng cái điều đó thì bắt đầu nó cũng bắt đầu là có thiện căn ở đó. Chứ còn những người mà sân này khi mà ngồi nghe chúng tôi nói họ không chịu nghe đâu. Mà ông đi từ Sài Gòn lên đây mà ông gặp chúng tôi, ông kêu chúng tôi vuốt một cái ăn vô, ông ngồi đây nghe là cái người này là không phải là bình thường, nó cũng có căn lành nhân duyên nhiều đời. Khi mà mình tận được cái chữ trung này nó hữu ích. Cha mẹ sống mình cũng tận hiếu, cũng tận trung ở với nhau. Tối nay quý vị xem cái đĩa chúng tôi giảng buổi chiều ở chùa Vĩnh Nghiêm, có cái chú ở Quảng Ngãi hôm nay dắt cả gia đình hai đứa con với lại người mẹ vô trong này với người vợ. Hôm qua chúng tôi nói thôi vô trong này, chú quay phim được, sẵn phụ với thầy là ở trong này. Bà cụ bước đầu bà không chịu vô, bà kêu không, con ở với em của chú này. Dắt nhàng nói thử, thực ra là chúng tôi thực lòng nói thôi chú vô trong này đi, mẹ chú có đứa em nó coi trong đó rồi đó, nó trông coi rồi, thôi chú cứ vô trong này đi, chú ở trong này đi, rồi hai đứa con nó học đệ tử quy. Bây giờ hiện tại là một tuần ba bữa, vài bữa vô học, rồi mỗi buổi tối cũng có dạy nữa, vì hai đứa con đi. Chú này ông chắp tay ông quỳ, ông nói con không thể đi được, bởi vì mẹ con ở với em con, nhưng mà em con nó không tròn bổn phận hiếu đâu, cho nên con không có đi được. À, chú này tận trung với mẹ ha, hết lòng sống chết với mẹ. Cái quay ra nói thấy chưa, cụ không vô cho nên con cụ không có vô được, mà nó rất thích vô trong này. Cái bà nhìn sao bà cảm động, cái thôi con đi thì con đi. Tự nhiên chuyển được cái nghiệp của bà. Chú này ông mừng. Lúc trước chúng tôi kêu vô đây kêu con còn mẹ già. Tuy rằng họ có vợ có con, trọn bổn phận với vợ, trọn bổn phận với con, nhưng mà cũng trọn bổn phận với mẹ luôn. Tuy rằng có em nuôi nhưng mà họ vẫn trọn bổn phận, họ vẫn ở bên cạnh mẹ. Thì người này gọi là tận trung với mẹ, tận hiếu với mẹ. Anh nói là con, thầy nói cái gì là con làm y chang, chứ không sót một lời. Thì những người này họ lên núi báu, họ không về hai tay không. Họ nghe pháp mà họ nhận được để họ hành trì, gọi là lên núi báu, không về hai tay không. Thì chú vào trong này là sắp xếp, thì chúng tôi cũng gửi thôi, chúng tôi cũng hứa trước là ở đây gửi 117 bà rồi, chú thầy cũng gửi. Có gia đình người ta vô đây, người ta tu, người ta mua nhà, người ta ở, còn trống người ta hoan hỷ, người ta bắt trước theo tịnh thất họ cho ở. Còn riêng 49 bà già bệnh này chúng tôi nhận nuôi, chứ không có giao cho mấy người bên ngoài được. Thì chúng tôi hôm nay nói những cái chuyện đời thường thực tế mà họ nghe được pháp của Ấn Tổ, bắt đầu họ khởi được cái tính tâm giữ vẹn luân thường. Thì đó là chúng tôi nói cái chữ chung, không có thời gian nói nhiều. Và dạo gần lại đây thì chúng tôi thấy quý thầy, quý chú và Phật tử bắt đầu đọc vào trong văn sao, thấy họ có cái tín hiệu khởi được cái niệm về vô luân thường, tương đối là tốt. Nếu cái gốc này mà không đắp thì không thể vãng sanh được. Làm người mà không làm người được, sống với con người đối đãi cho tốt với nhau thì không thể nào về ở với Thánh, với Bồ Tát, với Phật được. Quý vị công nhận chuyện này không ạ? Ngoài cái chuyện chung đó, nó còn cái lễ hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ. Lễ này, cái lễ nói cho đủ gọi là lễ kính. Họ thường tịnh không nghe ngày Lý Bỉnh Nam nói, tôi nói với ông học cái lễ này mình học 10 năm không hết. Cái thời xưa khi cha mẹ dắt con lên trên trường học gặp thầy giáo phải 3 lần lạy, 9 lần khấu đầu cúi đầu, gửi gắm con của mình tin tưởng ông thầy giáo này là người dạy con mình có thể thành tài. Còn bây giờ cha mẹ giao cho con cái lên trên trường, không biết hiệu trưởng, không biết cô giáo là ai, mà cô giáo đôi khi gọi về mang vốn, tức là trách con mình còn binh con mình nữa chứ. Con của tôi nó ở nhà tốt, cô giáo nói gì kỳ vậy, còn binh con mình. Cho nên trò không ra trò, mà mẹ không ra mẹ, mà cha không ra cha, lễ không có. Cái đó là nói chuyện lễ về thế gian, chưa nói cái lễ mà cái chuyện đi vô chùa để mà mình xin một người đi quy y. Ấn Tổ la rầy không đó, ông xin quy y mà ông viết cái tờ giấy nguệch ngạc, cái chữ ông viết tôi nhìn tôi biết cái tâm ông là không cung kính mà. Ông viết mà ông xin quy y, tôi nhìn ông viết mà nó không có phải là chân chân phương, cái chữ mà ông viết mà thảo như vậy là cái tâm ông nó không có có hết lòng cung kính. Ông không có hiểu được, ông không có thấu hiểu được cái tuổi già. Mắt người ta thì kém, tôi đã nói nhiều lần là tôi sanh ra là mắt tôi nó mờ, không thấy đường, khóc lóc chỉ trừ trường hợp ngủ và ăn. Đến bây giờ ông biết tôi tuổi già, ông không có thấu hiểu được cái tuổi già, mắt người ta mờ mà viết cái chữ như vậy. Nếu mà ông quy y mà ông có lòng thành kính thì ông hữu ích, mà nếu mà ông không có lễ kính thì coi như ông quy y hữu danh vô thực. Hồi nãy ngài nói có danh là Phật tử nhưng mà không có thực chất. Những cái chuyện nó đơn giản là lễ kính. Mà cái chuyện lễ kính là khi mình vô mình ngồi trong chánh điện, mình cộng tu, mình cung kính Phật như thế nào, thì mình ra mình gặp chư tăng mình phải cung kính như vậy. Và mình cung kính chư tăng như thế nào thì mình phải cung kính giữa con người với con người, là với cha mẹ, với chồng, với vợ, với anh, với em, với con, với cái. Tột cùng lễ kính. Không những lễ kính mà cái sự bên ngoài, mà cái chữ lễ kính này là cái lý bên trong. Cái lạy là cái sự, mà cái lễ là cái lý. Cái lý tức là bên trong thẳm sâu trong tâm mình là phải thực sự có, chứ không phải mình vái vái, mình nói đòi môi chót lưỡi, trong tâm mình là vẫn bất kính người đó. Thì khi mà khởi lên một niệm lễ kính tột cùng là cái phước báu này nó lớn vô cùng, và cái tội này bắt đầu nó tiêu. Lúc trước mà chúng tôi xuất gia, mà khi vừa thọ giới sa di là sáng nào cũng đắp y qua đảnh lễ ông thầy, không cho cũng đảnh lễ. Đảnh lễ để coi thử coi rằng là mình khiếm khuyết cái gì để ông dạy cho mình. Bắt đầu từ khi bước lên sa di phải dạy những cái gì mình đảnh lễ. Và trong nhà Phật mình, Đức Phật ngài nói về cái chuyện lễ kính là số 1. Nhất là bên ni dâu cho thọ giới tỳ kheo 10 hạ, 50 hạ là sư bà, mà mới gặp tỳ kheo tăng 20 tuổi mới thọ tỳ kheo thôi, sư bà cũng phải đảnh lễ trong bát kinh pháp. Chúng tôi coi lại trong văn sao thấy mình hổ thẹn cùng cực. Lễ kính, bất kính với người khác, bất lễ với người khác vô cùng. Ông Thái Lễ Hút ông nói, tôi học cái lễ kính từ cái lúc còn nhỏ. Tôi vừa gặp cái người đi đến nhà tôi, dầu tôi làm cái việc gì quan trọng đi nữa, tôi cũng bỏ xuống rồi tôi tới tôi hỏi: chào cô, chào chú, chào bác, chào anh, chào cháu, đến đây có việc gì không? Gọi là hỏi han. Lễ kính là phải có hỏi han, lễ phép cung kính. Thì ông nhận được cái thông tin là người khác, lễ kính ông lại. Kính thầy mới được làm thầy. Quý vị thấy ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời trước nữa là ngài chuyên môn đi lễ kính mọi người. Tôi không dám khinh quý người, tôi không dám khinh quý các người. Các người tương lai sẽ làm Phật. Có nhiều người, người ta nghe trước tay ra mắt, người ta cầm đá cầm ngói, người ta ném ngài, ngài chạy ra xa, ngài cũng cung kính. Ngài nói tôi không dám khinh các người đều sẽ thành Phật. Cứ nói như vậy mà cuộc đời của ngài khi lúc tiền thân đó là cả đời chỉ làm chuyện đó. Thì cuối cùng sao? Cuối cùng ngài thành được cái hạnh Bồ Tát, nhiều đời nhiều hạnh như vậy cho nên ngài mới thành Phật. Có nhiều người cái nói tao già vậy mà tao đi cúi đầu với mày hả mày? Mày là con nít mày biết không? Nhưng mà Khổng Tử là khác à. Không thử khi mà đi ngang qua thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi nó chơi, nó xây những cái căn nhà ở dưới đất. Cái ông này nè nè, tránh ra cho xe đi. Nhỏ nó không, xa tránh thành cho thành không tránh xa. tức là nhà tôi không thể tránh ông được, ông chỉ tránh nhà tôi thôi. Ồ, thằng nhỏ này pháp khí, ông xuống mới hỏi nó. Ông biết thằng nhỏ này pháp khí. Xe tránh nhà cho nhà không tránh xe. Nó làm giữa đường nó chơi mà nói vậy đó. Thì ông này là ông cung kính nó liền. Còn mấy kia mình bây giờ tôi gọi là tao đá mày chết bây giờ anh mày. Mất hết. Mới vô tu là tự nhiên gọi là nhất niên Phật tại tiền thôi, cung kính Phật lam, ngày đêm lễ Phật cung kính mọi người. Nhưng mà nhị niên nó bắt là Phật ra ngoài hiên rồi. Tức là Phật ở ngoài hiên là hơi xa mình chút rồi nha. Mà đến tam niên là Phật thăng thiên rồi, 3 năm là Phật về trời rồi. Lúc đó trong lòng không có Phật nữa. Đúng nó như vậy. Cái tâm ban sơ xuất gia đầu tiên không còn nữa. Bắt đầu thọ tỳ kheo là thấy lên trên bàn ngồi rồi. Chúng tôi gọi hỏi điện thoại là thấy cái nồng độ nói là nó khác hơn Sa Di. Cái Sa Di đó mời hoài cũng không lên luôn. Lễ kính không có, lễ phép không có. Thì Ấn Tổ nói con người của mình mà để trọn vẹn cái lễ này là thánh rồi. Cho nên mình còn phàm phải không ạ? Còn phàm còn nghe không? Nghe mình biết rồi mình mới học. Nhưng mà có những người khác nói mình nghe mà mình không có làm. Nhưng bây giờ mình nghe cái người đó nói cái chuyện gì mình làm. Thế là cái duyên nhiều đời mình có duyên với người đó, cho nên mình nghe cái mình làm theo. Cũng như cái cô Phật tử họ mở tiệm cơm chay, cái cô Phượng cô mở cái tiệm cơm chay, cũng có phước báu, có ông chồng Đài Loan cũng giàu lắm. Mà mở tiệm cơm chay mà nhiều lúc cứ té vô mặn hoài. Cái bữa đó chúng tôi nói cô bán cơm chay mà đi lại ăn mặn, có của cải vật chất mà ăn mặn thọ mạng nó hết rồi, ai hưởng của này? Tự nhiên mình nói vậy thôi. Cuối cùng cái là kêu thôi, từ khi bữa thầy nói đến bây giờ nó có cái lực, con vừa cầm lên con bỏ xuống liền, con sợ. Công nhận cái lực dữ thiệt á. Thực ra có duyên với nhau. Thì những người ngồi trong này mà họ lắng lòng mà họ nghe được là có cái nhân duyên. Vậy chứ mà đi thầy khác đôi khi nói cái họ nghe nó, nghe nhưng mà không chấp nhận, dẫu chấp nhận mà không làm. Ngay Đức Phật mà đến cái làng đó giáo hóa mà nó còn không nghe, nó bất kính với Phật, nó còn không có cung kính với Phật. Mà Phật nói là bọn này nó có thầy, nó là quán thấy là ngày Mục Kiền Liên là có nhân duyên đời trước. Cái bọn này, cái làng này là cái ổ kiến mà ngày Mục Kiền Liên vớt cứu nó được. Giờ ngày Mục Kiền Liên tới thì rằng cái ổ kiến này nó thành người, nó không có thần thông, nó biết ngày Mục Kiền Liên là ân nhân đời trước. Nhưng mà tự nhiên nó cảm được, nó cảm được Mục Kiền Liên nói chuyện xong nó nghe nó cung kính, cái cho nó quy y độ được. Đây, đó là cái nhân duyên mà Phật gọi là vô duyên, không đủ duyên Phật cũng chịu. Dùng thần thực, thần lực gì nói cũng chịu. Có cái bà già bán bánh ít, bà tới bà gặp Phật, Phật thuyết pháp cho bà nghe. Bà kêu không, tôi không muốn nghe ông nói đâu, trái tai lắm. Rồi bà quay ra sau, Phật dùng thần thông cũng quay ra sau với bà luôn. Cái kiểu bà quay bốn bên, Phật hiện thần thông thấy bốn bên. Bà bịt nhắc nhắm mắt không có nhìn nữa. Phật kêu ồ, bà này không có duyên với mình rồi. Ngồi quán căn cơ thấy La Hầu La đời trước nữa là con của bà, kêu La Hầu La tới ngồi chơi rồi cho bánh ít ăn, rồi bà già bán bánh ít đó phải cho bánh ít ăn đồ xong cái tự nhiên hai người nói chuyện, cái ngày La Hầu La dắt về tỉnh xã chào quý vị. Còn mình mà độ bà này được là với cái duyên, cái nhân duyên nó quan trọng. Bây giờ ngồi nghĩ kỹ lại đây là các thầy các chú các cụ các Phật tử đây chắc đời trước cũng con cá dế kiến gì không này, nó có cái duyên rồi đúng không? Mình mới sum họp mình ngồi đây, một cái gia đình của mình không có 4-5 người mà ngồi vô mâm cơm là thôi cãi lộn chí ché rồi, chứ đừng có nói chuyện mà cả một bao nhiêu con người này đúng không? Đó. Thì hôm nay mình thấy cái duyên này là mình phải tăng thượng duyên đó. Mình tăng thượng duyên tức là mình thừa có cơ hội cái duyên này là mình phải tiến tới, mình tu tập. Thì về cái việc mà cái chữ trung với chữ lễ này thì vẫn không có thời gian, và những cái buổi sáng kế tiếp thì chúng tôi sẽ sắp xếp và thường xuyên lên giảng. Vì đợt này đầu tư tương đối là khá kỳ công về cái hệ thống âm thanh với sửa sang lại, và một tháng thì chúng tôi đi xuống tổ chức pháp hội Vĩnh Nghiêm. Thì bữa nay Vĩnh Nghiêm chỉ bạch với thượng tọa Thanh Phong là buổi chiều nó nóng quá, cho nên là chỉ có 4 giờ sáng ở gần đó, ai tới tụng kinh được thì tụng, Còn không là 8 giờ vô tụng thời kinh xong là Thượng tọa Thanh Phong có rảnh thì lên khai thị một chút rồi chúng tôi giảng rồi phóng sanh cúng thí luôn. Đến trưa 11, 1 giờ là xong hết hoặc 12 rưỡi. Khoảng đó là xong. Đó là ngày 24 tháng 6 kế tiếp. Thì dành thời gian còn lại chúng tôi thường xuyên ở trên này để mà những buổi sáng như vậy chúng tôi lên chúng tôi giảng. Thì những người ở trên toàn thế giới với cái đĩa này đưa ra nó hữu ích. Vì chúng tôi mỗi lần đi xuống xứ nóng đi xa về phải nằm cả tuần lễ. Nó rất là mệt là do cái khí hậu rồi cái thời gian không có công phu đó. Vì vậy cho nên ra chúng tôi bây giờ dành thời gian ở nhà nhiều hơn là đi. Cho nên nếu mà ai sắp xếp được chúng ta kéo cái màn hình internet thường xuyên ở nhà cộng tu. Rồi chúng tôi thấy cái âm thanh được này nó tốt cho nên nói một tiếng mà thấy càng nói càng khỏe. Mấy lúc trước cái dàn âm thanh ở Vĩnh Nghiêm rất là tốt, làm 700-800 triệu. Nhưng mà chúng tôi thấy ở trên chùa mình vẫn chưa có đạt. Nhưng hôm nay là chúng tôi thấy nó mỹ mãn. Đúng cái ngày giỗ của sư cô Liên Phương, không biết sư cô cũng có cái phước báu và cái nhân duyên như thế nào mà nó trọn vẹn nhiều thứ. Trọn vẹn nhiều thứ, từng chút như vậy. Từ cái thảm này mua 3 miếng, nó vừa in vô tới đụng bên trong, không phải cắt gì hết trơn. Từng chút nó vừa vặn mà nó đủ duyên. Tự nhiên mình vui mừng những cái công việc. Mà cái công việc đó là nó phải có 3 cái vấn đề. Thứ nhất là mình phải tin tưởng Phật gia trì. Thứ hai là mình phải có cái phước báu. Nếu mà sửa cái này mà không có phước báu 500 triệu, 700 triệu làm sao mà có tiền mà sửa. Mà đi năn nỉ xin Phật tử làm gì có. Phải tích lũy từng chút khi đủ duyên cái mình có mình làm liền, không có phung phí. Là phải có phước báu biết tích lũy. Thứ ba mình phải có cái sức kiên nhẫn, kiên định trong đó. Làm cái gì mà không có cái sức kiên định trong đó nửa chừng thối lui là không có việc gì thành công. Mà kiên định mà không có phước báu tiền bạc đâu mà làm, ai mà giúp mình. Mà có phước báu có tiền mà cũng không ai hưởng ứng mình. Thê thợ nó mất 2 tháng thì làm sao mà xong. Mà mình làm vì tâm bảo Phật Pháp Tăng, tự nhiên có người người ta giúp mình. Chứ làm vì mình không thì không có. Thì cái việc hôm nay chúng tôi nhờ quý thầy nấu một buổi cơm, chút nữa đi chợ mua thêm đồ ăn cho thiệt ngon, lẩu đồ đạc gì đó sắp xếp dọn ra nấu cho thiệt là ngon. Họ dọn một mâm cơm lên đúng cái ngày hôm nay là ngày mùng 2 cụ xã báo thân về với Phật, cúng trên cái bàn thờ buổi trưa cúng ngọ rồi cúng rồi chiều mình cúng thí đồ cho nó lớn. Ngày mai mình phóng sanh lớn. Rồi chương trình ngày mai đó thì có một số Phật tử về đây cũng phát tâm cúng dường trai tăng, thì quý thầy sẽ bố trí mình cúng tịnh tài tại chỗ này. Còn quý thầy sẽ xuống ăn cơm với kia. Ngày mai cũng có một số quý Phật tử phát bồ đề tâm cúng dường như lúc trước chúng tôi định cái ngày giỗ này, thì lấy tiền tâm bảo ra để mà lo cho chư tăng cúng dường tịnh tài. Rồi in cái kệ tu trì, có cô Nhã Uyên của in cái bài kệ tu trì, cái chữ lớn 2 mét đẹp lắm. Chúng nữa chúng tôi bố trí trang trí trên này, một bên hình tổ, một bên kệ tu trì, treo trên cái vách còn khoảng trống này. Quý vị thấy từng chi tiết quý vị ngồi về, chứ chúng tôi để cái đầu vô trong này 2 tuần là toàn tâm, cái ngày đêm để vô trong này nó mới ra được cái chánh điện như vậy. Mình thấy nó đơn giản nhưng mà sửa nó khó hơn xây mới. Để toàn tâm vô trong này, đúng ngay cái ngày giỗ cụ nó xong. Thì cái việc ngày mai cúng trai tăng đó, thì nếu mà hôm nay ai có cái điều kiện mình tới đây mình tùy hỷ mình cúng dường 50.000 bỏ vô thùng thành kính cúng dường trai tăng cũng tốt. Họ có phong bì ngày mai khoảng 70-80 vị gì đó, 100 vị mình cúng dường vị khoảng 50.000, 100.000, 20-30.000. Nhưng mà đúng đừng có cúng 2-3.000 nữa, kỳ quá. Thì ngày mai nếu mà cúng mà chư tăng lên trên này không đủ thì cứ để lên bàn đây, xong chúng tôi chia. Bởi vì các vị sa di tỳ kheo đó là ở bên ngoài phục vụ hết. Thì riêng cái việc mà để cúng dường trai tăng thì ngày mai chúng tôi nói cái lợi ích mình bố thí tài, có cái phước báu. Chư tăng thì không có xài phung phí gì cả, cần những cái gì để mà mình sử dụng trong cuộc sống mình cũng có cái phước báu. Mình gọi là cúng dường là cúng là cung phụng, dường là nuôi dưỡng chư tăng. Bây giờ cũng có gia đình cha mẹ, có nhiều thầy cũng nghèo khổ, thành ra mình tùy hỷ mình cúng cái đó là tùy tâm mình thôi. Mà ra ngoài cái phòng phát hành đó là thầy Nhật Dũng Minh với Nhật Đạo, một số thầy bố trí quý vị sắp xếp để lên đây cúng cho nó thiệt trang nghiêm, khắp thế giới họ coi mình quay phim trực tiếp. Và bữa nay cái hệ thống quay phim truyền hình trực tiếp chúng tôi đầu tư, âm thanh là đầu tư nó tối đa để cho toàn thế giới họ xem cho nó rõ ràng, lên thiệt là trang nghiêm. Và chúng tôi ngày hôm nay ở trên này cũng sẽ sắp xếp để cho bố trí cái lễ giỗ bà cụ chính thức gặp quý Phật tử, cũng như là bố trí để ngày mai quý Phật tử về cho nó tươm tất. Người ta quý kính mình, người ta về thì mình cũng phải đáp lại cái tấm lòng quý kính chân thật với họ, coi họ giống như là người Bồ Tát họ đến đây. Đó là cái việc cúng dường trai tăng. Nhưng mà ngày mai thì có cái buổi lễ nó tương đối là long trọng, nhiều cái chi tiết tiết mục rất là hấp dẫn mấy thầy làm. Và các cái bài kệ tu trì cũng lạ, chúng tôi phát tâm 5.000 cái kệ tu trì. Ngày mai có cái tờ giấy mà khi quý vị cuốn nó lại, khi đưa quý vị cuốn nó lại thì nó cong, nhưng mà giấy này cái mình mở nó ra mình cuốn ngược lại cái là nó thẳng lại, rất là đẹp. Chúng tôi thiết kế kỹ lưỡng, trân trọng, mà chữ thư pháp đẹp mà dễ con, chứ chữ thường thì nó bình thường. Chúng tôi làm 5.000 tấm mà tự nhiên có cái cô đó phát tâm cũng cuốn 48 triệu, cũng làm 5.000 tấm. Như những cái lễ này hầu như chúng tôi đề xướng lên mà trong tâm mình muốn làm mà Phật tử họ dành làm hết trơn. Cúng dường trai tăng ngày mai là đồ đạc, tất cả mọi một cái lễ đó là sắm phải 200 triệu. Có cái bà cụ đó bà cũng ở đây, cái nhà đâu dưới kia chứ không phải thường trụ nữa, bà lên bà đưa 200 mà cúng dường toàn bộ cái buổi lễ. Một số các Phật tử phát tâm họ cúng dường, mà trong lòng chúng tôi thực sự ngồi trước tâm bảo không khi nào nghĩ rằng là mình tổ chức lễ để làm sao mình vận động, mình kêu người ta phải cúng, mình không bỏ tiền túi, không có suy nghĩ này. Trong tâm là quyết định phải bỏ tiền trong cái việc mà gọi là quỹ của tâm bảo, chứ không có khởi một niệm lên để mong mình tổ chức lễ để người ta đưa tiền cho mình, hoặc mình nhân cái lễ để mà mình gọi gợi ý cho người ta cúng, không có ý niệm này. Bởi vì mình biết thẩm sâu cái nhân quả, nếu mà mình khởi niệm như vậy mà người đó không có duyên với mình, nó cũng mất công mà nó vô duyên lắm, nó kỳ cục lắm. Mà khi họ có duyên với mình rồi mình không nói, họ cũng nhét tay tiền vô trong tay mình. Nên chúng tôi hiểu cái đạo lý này, cho nên thà chết chứ không có đi xin xỏ, vận động kêu gọi ai, có làm có thôi. Nên đó cái điều chúng tôi nói mà chân thật như vậy, chứ không phải miệng nói một đường tâm nghĩ một ngã đâu. Giữ lòng chân thật với nhau. Thì lỡ về đây nó có những cái chuyện sơ suất về ăn ở rồi ngủ nghỉ đồ này nọ thì quý vị cũng hết sức là quan hỷ cho. Vì cái chùa tôn trên núi mấy thầy lo hết sức của mình rồi, cũng không thể nào lo hơn. Nhưng mà chỉ có cái ngày lễ Vu Lan, đó là ngày mùng 9 tháng 7, chúng tôi cố gắng vận động anh em để nó làm cái rạp ở dưới đó. Để cái ngày lễ đó là đặt màn hình làm cái rạp dưới đó, ngồi che cho thiệt mát. Thì đó là cái việc mà chúng tôi thông báo. Nhưng mà hôm nay thì cũng có một số những người họ tối nay họ về mà đang chuẩn bị lo, không biết họ nằm chỗ nào đây. Nếu mà họ đến cho mình 4 giờ sáng thì tuyệt quá, tiện cho mình quá. Nói vậy là mấy người đến trước đang cười thôi mà, cười thôi chứ làm gì giờ. Thích tỉnh thấp quá cho nên con đến con nằm dạ. Thì nếu mà ít ít thì được, khổ như vậy thì được. Và tối thì thôi, chỗ nào cũng con 50, con 100, con 200 nha thầy. Thì cứ bây giờ không có nằm đại chánh điện như vậy chỗ nào. Nhưng mà cái phước duyên chùa này gọi là chùa tôn có Phật vàng. Thì thôi mình cũng hoan hỷ thôi, làm hết sức mình thôi. Thì thôi giờ cái nhân duyên chúng tôi nói đến đây, nó còn cái lá thư này hay dữ lắm. Nghe không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy sư phụ, con xin phép được tiếp tục đọc lá thư, hai lá thư tiếp theo, cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu từ bi hoan hỷ chứng minh. 115 thư trả lời cư sĩ Cao Huệ Ấm, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, đã nhận được đầy đủ thư của ông và thư của gia ông với tổ phương. Người muốn học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn bất tổ phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương,
thì mới là người thật sự học Phật. Nếu luân thường kiên quyết
hoặc chỉ cầu phước báo trời người thì đều chẳng phù hợp với Phật pháp. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần không đủ, nay đặt pháp danh cho hai người ấy, viết riêng trong một tờ giấy khác, còn khai thị tường tận thì không thể viết đầy đủ được. Nay gửi cho hai người ấy Tịnh Độ Ngũ Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Ấn Quang Văn Sao, Gia Ngôn Lục, mỗi người một bộ xếp thành một gối, tổng cộng là hai gối để làm khai thị. Từ rày về sau đừng gửi thư đến hay giới thiệu người khác quy y, vì không có sức để thù tiếp. Nếu thỉnh kinh sách từ Hoằng Hóa Xã cũng chớ thuận tiện gửi thư cho quan. Ngày mồng 6 tháng 11 năm Dân Quốc 24 1935, số 123, thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1. Con em thông minh trong thế gian, khi bước vào tuổi dậy thì, do cha, mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kinh sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn Tịnh Độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mong tưởng một niệm, nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần, nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họa hại này, để vun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này, với đứa đã hiểu biết hãy nên cực lực nói về sự họa hại. Đối với pháp tắc tu trì thì Văn Sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo, chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm được. Khi đi niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, khi nằm hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lầm chuỗi, lầm chuỗi thì tinh thần chẳng định được, lâu ngày sẽ mắc bệnh. Khi nằm cũng thế, bất luận đi đứng nằm ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải từng câu từng chữ nơi tâm nơi miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng, tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất, lại chẳng tốn sức. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì 6 căn đều nhiếp không còn sót. Niệm như thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm thấy hết thảy nữ nhân đều tưởng như mẹ, như chị, như em, như con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành trì niệm làm chuyện tu hành chánh yếu, đừng nên cầu khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Kháng câu người niệm Phật là ai? Đấy là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến hoặc tư hoặc chưa đoạn, vẫn trọn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kẻ chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha. Do chưa đoạn hoặc sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Do không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thân hóa đọa, biến khéo thành vụng. Rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu, huyền diệu, đáng thương quá sức. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nói từ trí huệ của Phật để tu tập, hồng quyết định được vãng sanh tịnh độ. Ngày mồng 7 tháng 8 năm Dân Quốc 28 1939, Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong văn sao, Ấn Tổ có viết lá thư nói với một người đó. Chắc người đó cũng trách Ấn Tổ sao mình tu hành mà nói cái chuyện ăn nằm thế tục thế gian. Thì Ấn Tổ nói là chưa ai nói chuyện này, thầy thuốc cũng nói chuyện này. Sở dĩ những người đó gặp nạn bệnh cho nên tôi khuyên nhắc, bớt cái chuyện ăn nằm, giàu cho đó là vợ mình cũng tưởng như là khách, khách quý đến thăm nhà. Phải luôn luôn là phải quán thân tưởng, tưởng đến người đó là người thân. Gặp một người đó lớn hơn mình, thấy đó là cha mẹ. Người nam thấy người nữ đó lớn hơn, thấy đó là mẹ mình, dì mình, bà. Thấy ngang hàng với mình, đó là em mình, em sinh đôi, em gái sinh đôi. Nhỏ tuổi hơn thấy em ruột của mình, em gái của mình, quán là thân tưởng. Ngài chỉ ba cái quán. Thấy vợ của mình đâu, mình không có thần thông cho đời trước, không có tha tâm thông cho đời trước là mẹ mình đó, thân bằng với mình đó. Gặp nhau đời này để mà mình sanh con đẻ cái, nói dòng nói dõi theo cái thế gian, kế thừa để hưởng vật chất, dạy cho nó làm phước. Còn không kế thừa cũng được, không sao. Thân tưởng. Rồi đến quán đến là oán tưởng. Oán tưởng nghĩa là mình khi gặp những người đó mà mình quán thân tưởng không được là mình biết họ giống như rắn độc, nó nguy hại. Thường quý vị nghe trong kinh nói gặp đàn bà giống như là rắn độc. Đàn ông mà yêu mến đàn bà mà đắm say vì thương yêu rồi, nó sẽ có một ngày xa lìa. Mà xa lìa là phải đau khổ. Phật nói trong Bát Khổ, thương yêu xa lìa khổ. Mà khổ đó là cái độc nọc, nọc độc nó đang giết mình. Mà trước sau giờ cũng phải xa lìa. Mà đã xa lìa là phải có khổ, đúng không ạ? Phật nói là thương yêu xa lìa khổ mà. Không thương thì không khổ. Mà có những người có thương mà không khổ. Thương không khổ là Bồ Tát rồi, mình không thể bị được. Bồ Tát thương chúng sanh như con đỏ, con mới đẻ nhưng mà không có khổ. Nói không nghe thôi, duyên nghiệp đến đó. Còn mình đôi khi con mình nói không nghe, mình nổi sùng lên mình khổ. Vì rồi không biết là cái chú này đi về chưa ta, còn ở đây. Mẹ dắt lên nói thưa thầy, con của con là giáo viên dạy học cấp 2, vợ nó cũng giáo viên mà giờ nó cá độ đá banh, nó thua cả hơn cái tỷ à. Thì chú này ông mới nói là con biết hết, con học Phật Pháp con biết hết, nhưng mà sao con không vượt ra nổi được. Giáo nhàng nói chú biết nhưng mà chưa có tột cùng của cái biết. Thứ hai, cái biết đó nhưng mà mình không có hành theo, mình không có huân tu hàm dưỡng, cho nên cái nghiệp phàm nó lôi cuốn. Tham tiền người ta một đêm muốn ăn mấy trăm triệu, trời, cái đá banh nó giết bao nhiêu con người. Mà hên là tỉnh thất mình không có tivi với truyền hình, với lại đài mà bắt vô cho mấy thầy cho có là thôi vô suốt đêm, không có thể nào mà tu. Không biết ở đây ai thích đá bóng thực lòng giơ tay lên coi, còn không? Chú thấy kìa, cũng còn khoái đá banh. Dầu cho không cá độ gì hết mà coi suốt đêm đến sáng là đi làm không nổi rồi, không ạ? Bỏ việc như không. Mình thấy nó lạnh mạnh chứ thiệt ra mình không khéo là coi chừng dướng vô trong đó. Bây giờ cá độ thua 1 tỷ mấy rồi, lên đây chúng tôi nói hết thuốc chữa. Bây giờ cái quả nó đã sanh ra rồi, ngăn ngừa từ cái nhân cho bây giờ cái quả. Thế thầy đưa 1 tỷ mấy về trả rồi, tánh nào tật đó, hoặc là cái nghiệp mình nó vẫn lôi cuốn vô trong đó tiếp, khó lắm. Ở đây cứ niệm Phật đi, là Phật xây chuyển. không khéo ra Quan Âm cứ đòi xin trúng giấy số trả nợ đã banh nữa, mà không trúng cái nó có chuyện nguy hiểm nữa. Nó đã rối rồi, nó rối đủ trò, không có đơn giản với nó. Bây giờ Phật tử khỏi phải lo gì hết, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, có dưa ăn dưa, có cà ăn cà, khỏi phải mong tiền ai vô túi mình hết. Có phước nhiều hưởng nhiều, lẩm đẩm giữ chọn bổn phận, bán giấy số thì bán giấy số cho tốt, cày ruộng cho tốt, không? Mấy chú lo, mấy bà già lo, mấy bà già cho tốt, nấu ăn cho tốt, cái chọn bổn phận nó ăn vui, lâu ngày nó tích lũy cái thiện căn phước đức trong đó, cái người này nó sẽ là tốt. Chứ còn quá phận là thất bại. Tiền không có mà đi vay ngân hàng bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu tỷ để mở xưởng, cái cuối cùng cái sụp tiệm, trốn, ly tán gia đình. Biết bao nhiêu người ta khổ kia ta. Người ta thấy chuyện là chuyện chơi bình thường, nhưng mà khi mà cái quả nó trổ ra mới thấy là chết người như không. Cho nên cái chuyện mà Ấn Tổ khuyên chúng ta, mà nếu con người đã muốn sống thọ là phải tiết dục, gọi là bảo thân, bảo dưỡng cái thân này sống 100 tuổi. Con người mình có thể sống cho 150, 200 tuổi được. Ngài Long Thọ sống 600 tuổi cái gì đó, bữa chúng tôi nói 100 tuổi là bình thường. Mà vì sao người ta chết sớm? Vì không biết tiết dục. Còn cái chuyện niệm Phật hồi nãy Ngài thai thị trong đó, nếu suốt ngày mà mình niệm ra tiếng thì khí lực mình nó tổn, qua ngày hôm sau là quảng hồn, niệm không nổi, nó quá mệt. Nhưng mà trong tâm của mình cứ khởi lên từng câu Phật hiệu. Nhưng mà cái bước đầu, cái tâm mình nó quá là nóng nảy, bực bội, tức tối, nó lo nghĩ lung tung, nó thành thói quen, đưa câu Phật hiệu vô là văng ra liền. Đưa câu Phật hiệu vô là văng ra liền. Không nhớ nổi, không đủ tâm lực để nhớ. Thì lúc đó mình tập nó từ từ, từng bám từng chữ, từ từ lần lần cái bắt đầu nó thành thói quen, cái bắt đầu nó nghiến nghiến nghiến, từ từ bắt đầu cái là nó thành thói quen, là xong việc cái là nó quay lại. Hoặc đang ngồi với người ta mà nghe nói chuyện mà câu Phật hiệu vẫn reo rắc trong tâm, muốn nghe là nghe, muốn không là không. Muốn không là nhiếp tâm vô câu Phật hiệu, người ta nói cái ào 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 qua tai không nghe. Lâu ngày vậy là nó được niệm Phật tâm bụi. Nhưng mà chớ là cầu chứng ngộ khai, gọi rằng là khai ngộ, không có cầu cái đó. Cái tập trung khai ngộ với cầu chứng ngộ với lại là có thần thông là coi thất bại liền. Cứ giữ cho gì? Tình niệm tương kế, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng, xuyên suốt nó như vậy, ra tiếng hoặc là niệm thầm. Nhất là niệm thầm trong tâm là nó dưỡng thần tốt lắm. Tinh thần nó không có chạy theo những cái vọng tưởng, nó rất là an định. Làm việc gì nhờ cái sức an định của niệm Phật đó nó sẽ thành công. Ngoài cái này ra không còn phương pháp nào khác đâu. Chỉ còn một phương pháp nữa là quá khổ rồi, niệm Phật không nổi thì niệm Quan Âm thôi, chứ không còn phương pháp nào khác. Nếu mà chịu khó buổi sáng mà trì chú Đại Bi 21 biến, tối 21 biến, giữ cái đó là làm cái vốn để lợi tha. Nhờ cái sức gia trì của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, mình khởi niệm lên để làm phước là tự nhiên cái Ngài có ngàn tay ngàn mắt, Ngài giúp cho mình. Thì chúng tôi khởi niệm lên làm sao có được cái chú Đại Bi. Một số người chưa thuộc, cô đó cô cúng 10.000 cũng làm đẹp, có cái cuốn nhỏ kéo ra kéo vô xếp lại được. Mai cũng tặng cho quý vị, mai nhiều quà lắm à. Nghĩ làm sao, suy nghĩ làm sao đến cái ngày giỗ bà cụ là phải in sách in kệ làm sao đó để tặng cho người ta, chứ không nghĩ là mình tổ chức để người ta về cúng dường cho nhiều tiền mình. Hôm nay chúng tôi không phải khoe khoang nói cái điều này tốt, mà chúng tôi nói như vậy để cho mọi người có mặt ở đây là đối duyên xúc cảnh, đối người tiếp vật không mong lợi mình, vì lợi mình là nó hắc ám tâm trí. Khi mình nghĩ như vậy, về cúng ít cũng được, cúng nhiều cũng được, không cúng cũng được, bởi vì mình đâu đặt cái mục tiêu vô đó đâu, nó khỏe. Chứ mình cúng mình nghĩ rằng là về lễ lớn phải cúng nhiều để mình xây cái này, mình làm cái nọ, cúng ít cái mặt meo xẹo, mất cái mục tiêu hoằng pháp lợi sanh. Cái đó là hoằng pháp lợi mình chứ không phải lợi sanh. Thì đó là cái đạo lý mà quý vị đối duyên xúc cảnh ở ngoài đời. Mình làm công việc thì dĩ nhiên mình làm thôi, chứ mà mình muốn quá phận là coi chừng thất bại. Nó phản hồi, nó bị phản ứng phụ. Vì dĩ nhiên mình làm bất cứ gì mình cũng mong cầu nó có kết quả, nhưng mà mình mong cầu quá phận. Quá phận tức là mình mong cầu nó quá ngoài cái khả năng của mình, mà mình thấy nó không có đáp lại là mình biết mình thiếu phước rồi, chứ không có cần nhằn cử nhữ bực bội tức tối, hoặc bằng mọi cái thứ lương lẹo là mình càng chết nữa. Thì chúng tôi có cái khả năng thông thêm cái chánh điện làm như vậy thôi, đủ rồi. Phổ biến đạo tràng không chung truyền đi trên toàn thế giới. Cái đó mới là mục tiêu, chứ không phải là vận động đông về để xây chùa cao Phật lớn. Mình đi cái mục tiêu của mình, khi mà mình đưa ra nó đúng cái mục tiêu, mình cứ theo cái quỹ đạo mục tiêu đó mình đi là nó yên. 18 năm ở đây, có nhiều người người ta mới có 5-7 năm người ta xây cái chùa hoành tráng rồi, nhưng mà coi chừng xây lên xong không có ai trong đó, vắng teo, quét chết luôn, lâu chết luôn. Ông trụ trì cũng làm tiểu lâu luôn. Bây giờ vô không có ai hết trơn, người ta ở trong đó vắng vẻ quá, người ta sợ ma đi chứ. Vắng vẻ quá, người ta làm một bình chịu không nổi, người ta dọn hết trơn. Cho nên cái chuyện đám giỗ đó, có nhiều lúc gia đình mình mất 7 năm, 10 năm, cha mình, mẹ mình vẫn chưa siêu. Cũng như gia đình của Kim Sinh Phước, ông cha mất 7 năm rồi mà ông vẫn quanh quanh ở nhà. Vì ông đi đột ngột quá, nhờ cúng cái gì đó, nhờ cúng in kinh Vô Lượng Thọ, rồi cúng này cúng dường này nọ, cái là ông hoan hỷ và ông mượn được cái xác, ông báo lại, ông kêu ba mấy năm ở đây là chưa đi, nhờ con nghe theo thầy Nhàn có cái niệm Phật đường, ba có chỗ niệm Phật. Cho nên dỗ mình có những lúc mình chưa có đủ duyên, mình gặp cha mẹ mình 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm, cứ mỗi năm mình cúng, cúng để chi vậy? Để thân bằng quyến thuộc của mình về, đây là biết cháu nè, đây con ông Dượng nè, con bà cô nè, để chừng nó không có ở với nhau loạn luôn. Chứ không có tập trung vô để cúng, biết dòng họ gia đình lớn lên, nó gặp nhau, nó đám cưới, nó ở với nhau, nó loạn luôn. Có gì hiểu chỗ nào ạ? Dòng họ nào đó, dòng họ đó, phải không ạ? Cái đó là nói chuyện thế gian thôi, chứ mình nói sâu về Phật Pháp là vợ mình coi chừng là mẹ mình được chứ ạ. Nó là loạn lưng trong đó của đời trước rồi đó. Nhưng mà mình cái đó cho phép được. Cho phép được đó là cho phép cái kiểu thế gian mình thôi. Cho Phật Bồ Tát này ngồi ngày cười, kêu sao nó loạn lưng thế. Thôi giờ 8 giờ kém 15 rồi ha. Chúng ta làm lễ phóng sanh xong rồi dùng cơm. Dạ. Xin thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm Mậu Tuất âm lịch, tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật đồng thời đại lễ, tổ chức lễ đại tường của sư cô Liên Phương. Hôm nay quý Phật tử phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả loài cá, loài lươn, loài chim, loài ốc này để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà đáng lễ. Chiều hôm nay con chim, con lá, con cá, con lươn, con ốc này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe, sống lâu ít bệnh hoạn. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này cũng có Phật tánh, tuy rằng tạo nhiều nghiệp si mê cho nên mê mờ tâm tánh. Hôm nay quý vị có nhân duyên về tịnh thất được quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng và được nghe chánh pháp. Quý Phật tử hôm nay phát tiền, phát tâm bỏ tiền mua tất cả chúng sanh này được về nghe chánh pháp, quy y tâm bảo quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giới sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác do thân gỗ khẩu ý gây ra. Quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh, được chư tăng quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng cho quý vị, và quý vị phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên thánh hồng bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xưng
khi cái bằng nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quá thánh phạm ô hiển tổng thanh lương bồ tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chi có ế tận quyên trừ khổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tịnh bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già đa ta già đa ta ta a di đề đô ba tỳ a di đề đa tăng cam ba tỳ a di đề đa đề ca lan đế a di đề đa đề ca lan đa già di đề già già na ta ba nam mô a di đà ba già đa ta già đa đề ca ha a di đề đô ba tỳ a di đề đa tăng cam ba tỳ đề đa đề ca lan đế a di đề đa đề ca lan đa già di đề già già na di đa ca đề ta ba ba già đa ta già đa đi đa ha a di đề đa ba tỳ a di đề đa tăng cam ba tỳ a di đề đa đề ca lan đế lan đa già di ni già đa chí đa ca lê ta ba ha này các loài chúng sanh kia các ngươi nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đồ gặp chánh pháp tinh sau cùng nghiện thiên chiên niệm phật di đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi văn thoại để độ tận chúng sanh nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát ma ha ta ca chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi chết lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì để bao tội ác lại về mang thân sông đò này chết thường đau khổ lông vây sừng có ngờ được đâu dù là vây trước lần sau lưới vây tên băng một câu thả mồi ta càng bắt cùng hơi vung đầu cờ lúc đó dù kêu khóc ai thương hồn còn vẫn vong nấu đang sâu nồi muôn vần chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân phát ngầu vậy ngươi kịp thời đầu quy phật song dốc lòng quy pháp quy tăng hay lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật lượng túc chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân hôm nay vạn tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thân như lai nam mô diệu sát thân như lai thân như lai nam mô ly bối như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thông bát nhã ba la chiếu kiến hồ ứng giai ngôn đồ nhân thế còn anh ra lại từ sanh bát gì không không văn gì sanh sanh tức thì không tức thì sắc cầu lượng hành tức diệu phục như thể xa lai tinh cộng lương bán thanh bán về ma cao bán tịnh bán tăng bán dòng thì cổ công chung vô sanh vô thọ thường hành tất có nhan nhi thị thì tăng nghĩ vô sanh tịnh đường vị số văn vô dòng giới này trí giới vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lão tự tầng vô cổ tầng diệt đạo vô chi diệt vô đăng chi vô sở đa cố bồ đề tất đỏ hy bát nhã ma la mật đa cố tâm vô ba ngàn cố vô cùng vô biển ly điên đạo hồng tường cư khăn niệm bàn tâm thế như phật hy bát nhã ma la mật đa cố đăng ca đạo đa la tam hiệu tâm bồ đề ngồi trì bàn nhã ma la mật đa thì vô thượng chỗ thì vô đăng đăng chỗ đăng trời nhân thiên cõi nhân thiên ban ngư cõi thiên ban nhã ma la mật đa yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề ta bà ha quy mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh Tôi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Đà Phật.
A Cầm Đức
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di
Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về định độ.